bữa nay bận công chuyện. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Mới nói đến luật sư David Vương là ông bước vô văn phòng liền, bước vào phòng studio liền. 713-664-8002, chương trình luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư, từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Quý khán giả cũng có thể theo dõi tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn 900 AM qua Internet là daisaigon.com, daisaigon.com, hay là nghe qua điện thoại là 213-493-0128, 213-493-0128. Chương trình luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, 1600 AM ở Dallas. Số điện thoại của phòng studio nếu muốn gọi vô có thắc mắc gì về luật pháp là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng với luật sư David Vương, sẽ trở lại trong giây lát. Chào quý khán giả, trở lại với chương trình luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio để tham gọi quý khán giả 713-664-8002, 713-664-8002. Mà luật sư David Vương, bữa nay bước vô hơi trễ, hình như đang ngoài đó cứu anh em trong tù ra hả?
Dạ đúng rồi, sao anh biết hay vậy?
Thì nếu khán giả chưa biết nhiều về luật sư David Vương, tại cũng mới vô chương trình một thời gian về sau này thôi, là luật sư David Vương là cũng giống như Tom là chưa thích tranh đấu cho những người yếu, những người nghèo và những người mà không được đại diện, coi như là bị những người khác ăn hiếp không ạ?
Dạ đúng rồi. Sẵn đây David xin kính chào anh Tom và xin kính chào quý vị. Trong hồi hôm qua David có nhận một cái phone call cũng hơi trễ. Có một người gọi vào nói rằng là mình khai thuế không đúng mà bây giờ tôi cần phải trả tiền, đi ra ngoài mua money order trả tiền cho tôi, bây giờ không thôi là tôi bắt. Thì là luật sư Tom nghĩ như sao?
Trước hết đó Tom không biết ai gọi để đòi thuế, tại vì nhà thuế IRS không bao giờ gọi điện thoại.
Dạ, yeah. Và cảnh sát cũng không bao giờ, trước khi bắt mình họ báo cáo thì mình biết trước.
Dạ, tại mình trốn mất tiêu rồi.
Dạ.
Thì cái đó là một cái hù của những người người ta, tại vì xin chào biết không, phần đông khi mình khai thuế đó thì lúc nào con số đôi khi sai.
Dạ.
Phần đông cũng có sai, nhưng mà cũng có những người hơi không ai đi là năng gian tí thuế, không à?
Nhưng mà còn một cái thứ ba nữa là mình không biết khai thuế và mình không biết trừ thuế. Sau khi mình bị audit mà hãng IRS lại trả mình thêm tiền.
Dạ. Yeah. Thì luật sư David Vương Tom hoàn toàn đồng ý là IRS ít bao giờ gọi điện thoại tới mình.
Dạ.
Yeah. Phần đông là không bao giờ. Nhiều khi mình gọi họ bắt mình ngồi đợi nữa chứ.
Dạ yeah, đúng rồi.
Họ đâu có nói chuyện với mình.
Và bây giờ một cái nữa là nếu mà bây giờ mình thiếu tiền cho họ đi, thì họ phải cho mình biết là gửi ở đâu và gửi bao nhiêu và gửi cho ai và tùm lum la hết, chứ họ không có thể nào nói ở trên cái điện thoại được.
Mục tiêu của họ là gì? Lấy chi tiết của mình. Nếu mà mình quá gọi là có tật giật mình á, là có ăn gian thuế một tí, cái giờ sợ quá rồi sợ bị bắt.
Dạ. Yeah. Và họ cũng kêu mình đi lại một cái Walgreens để mua, hả? Lạ vậy. Họ đâu có cần nói với mình là mình mua cái tiền đó ở đâu.
Thì thính giả cẩn thận những người lừa gạt như vậy. Người ta lấy được chi tiết của mình, số nền xã hội của mình. Thí dụ người ta gọi, người ta nói ok, ông khai thuế sai. Mình nói trời, đâu có chuyện gì. Người ta nói ok, cho tôi coi số nền xã hội coi làm sao. Tự nhiên mình sơ ý cho họ. Tại họ biết điện thoại mình là một rồi, họ biết tên mình rồi. Họ nói vậy cho tôi chắc chắn coi đúng tên của ông, không có thể tôi gọi lộn người. Nói tên cho tôi biết. Nói tên, nói số nền xã hội, nói địa chỉ.
Dạ.
Coi chừng bị ăn cắp hết. Yeah. Chi tiết. Và sau này tự nhiên mình bị ai xin credit card tên của mình.
Đúng rồi.
Đó thì rất là cẩn thận. Rất cẩn thận những người đòi, gọi đòi tiền đại diện cho chính phủ hâm dọa sẽ tới bắt. Thật ra nếu họ tới bắt, họ tới giữa đêm, họ đập cửa vô, có arrest warrant, còng tay mình đi rồi, không cần phải gọi.
Đúng rồi.
Cảnh cáo trước.
Rồi sẵn đây mình, luật sư Thơm nói về cái vụ bắt mình đang ngủ. Thì trong cái chương trình hồi tuần rồi đó, luật sư Thơm, rất là nhiều người gặp David ở dưới Hồng Kông 4 và rất là thích về cái chương trình mà hai anh em mình nói là cái vụ mà cái anh mà anh gọi vào, ảnh bị kêu ra ngoài đường đó. Thì mình có thể nói tiếp tục theo nữa. Thì rất là nhiều người khen hai anh em mình về cái mục tiêu đó. Họ không có hiểu là họ có quyền không ra khỏi nhà nếu mà cảnh sát kêu mình ra khỏi nhà.
Ok, thì từ đó mình có một chút nữa, có thời giờ Tom muốn yêu cầu cái góp ý kiến của luật sư David về một vài cái case gọi là ở đâu là mình có thể expect, chấp nhận mà là mình có cái privacy và ở đâu là không. Thí dụ, Tom có người thân chủ này nói là Homeowners Association và cảnh sát khu mình, tức là Constable, tới phàn nàn, đòi hấm dọa cho ticket. Tại sao? Ông này coi phim người lớn, để cửa sổ mở. Hàng xóm con nít nhìn qua cửa sổ mình, thấy những cái hình của người lớn, những trong phim người lớn. Cái đó là privacy của mình. Ông nói, ấy, tôi trong nhà tôi coi, ông đừng để con ông nhìn qua cửa sổ. Cái đó có vi phạm luật hay không? Thứ nhất. Thứ nhì, có một bà kia, chiều chiều hay ngồi ngay chỗ cửa sổ nhìn ra cho con bú sữa.
À.
Thì hàng xóm cũng phàn nàn. Yeah. Cái đó có vi phạm luật hay không? Yeah. Đó là hai cái câu hỏi mà rất là tế nhị. Nhưng từ đó mình có thể nói thêm ra, mình có thể giảng nghĩa tại sao mà mọi người đều có một cái expectation of privacy. Thí dụ, luật sư David Vương bữa nào thích hippie, không gài nút áo, cởi trần ở ngoài, đi ra ngoài đường, như vậy có vi phạm luật hay không?
Yeah.
Số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư David Vương có bao giờ thấy là một người bị ticket hay bị phàn nàn hay bị thưa? Tại vì mình coi phim, TV của mình, người ta nhìn qua cửa sổ, người ta coi thấy cái TV của mình chiếu những gì người ta không thích, người ta phàn nàn.
Mình chưa có cái đó xảy qua, luật sư Thơm. Nhưng mà nó có một cái nữa mà David nghe trong tin tức á, là bây giờ xe mình đang lái, mà xe mình bây giờ có video chiếu phim trong luôn, nên cái ghế nó có cái nó có cái screen của TV, mình có thể coi được. And then mình coi phim người lớn lúc mình lái xe. Thì cái anh đậu xe ở kế bên đó, anh mới phàn nàn. Anh mới gọi 911.
Cái đó cũng thấy cũng là Tom thì chắc không bao giờ có chuyện đó xảy ra, tại vì luật sư David Vương thì có xe Mercedes, có TV trong xe. Cái xe Corolla của Tom thì nó không để TV vô được. Giờ tôi để bắt đầu chương trình, mời thính giả đầu tiên cho xin tên rồi. Hello.
Chào.
Thưa chào bà. Thưa, trước khi tiếp tục mời bà dặn vặn radio nhỏ xuống tí để nghe cho rõ hơn nha. Để nghe giọng bà rõ hơn. Chào, thưa mời.
Thưa luật sư, mình muốn hỏi luật sư một cái câu chuyện như vậy nè. Tại vì từ bạn mình đó, đi học lái xe. Cái anh ông mà tập lái xe thì ông lại cứ nói chuyện điện thoại thôi. Thì cái hôm đấy thì cứ lúc cứ ôm cua, thì ông ấy muốn là ôm cua cho sát. Thì cái ông ấy cứ giật tay ông xã ông bạn mình, thì là ông bạn mình lao sang hàng rào người ta. Vô hàng rào, là vô nhà người ta. Nhưng mà nó chỉ có xảy ra là nó bị sập hàng rào thôi. Nhưng mà cái bảo hiểm xe của ông ấy thì nó có 1 triệu. Thì cái bảo hiểm nó sẽ đền cho cái hàng rào đấy. Còn ông thì ông ấy đi sửa xe, ông bảo ông hết 700. Thì ông bảo người bạn của mình là hét với ông ấy. Chứ người về cái con của cái người bạn thì nó cũng đồng ý. Nó đồng ý là nó hét với ông ấy, thì ông bảo là hét với ông 400. Thì con gái ông ấy nó bảo là bây giờ cứ dạy cho bố nó lấy bằng đàng hoàng đi, thì nó sẽ trả tiền hép với lại còn lại 200, là 600. Nhưng mà ông nằng nặc, ông cứ đòi lấy hết 600. Nhưng mà về sau thì nó không chịu, nó bảo bây giờ ấy thì sao ông bảo ông lấy 400 tiền sửa xe, còn 200 kia khi nào ông dạy xong thì ông lấy. Thì muốn hỏi luật sư ấy, chưa biết như thế nào là đúng hay là sai thôi.
Mời luật sư David.
Cái câu hỏi là mà học lái xe Thì câu hỏi là học lái xe phải trả tiền không? Thì nhưng mà David đoán luật sư Thơm học lái xe nghĩa là trả tiền.
Yeah.
À, nhưng mà chị này không có nói là có trả tiền, nhưng mà bây giờ David assume là trả tiền.
Dạ vâng, có trả tiền không ạ?
Có, học là học 500 thì đưa trước 300 thì còn 200 thì học xong lấy bằng thì đưa.
Ok. Well, mình học lái xe trả tiền, người ông thầy chịu trách nhiệm 100%. Tại vì cái người lái xe không có đủ khả năng lái xe, cho nên cái người thầy chịu trách nhiệm 100%. Cái bảo hiểm của ông thầy lái xe nên có gọi là bảo hiểm lái xe, nghĩa là nghĩa là bảo hiểm cho học lái xe, chứ không phải là mua cái bảo hiểm bình thường. Tại vì nếu cái chị này mà chỉ bị thương tích á, rồi phải thưa kiện nữa, mà cái bảo hiểm của ông thầy không có đủ á, là chết, là kẹt.
Dạ, thưa bà cho tôi hỏi là cái xe này ổng có nói là ổng có bảo hiểm gọi là commercial, bảo hiểm để cho dạy học sinh lái xe không ạ?
Ông thì ông chỉ nói là xe bảo hiểm của ông nó mua một chiều thôi, thì họ chỉ đền cái hàng rào sập thôi. Dạ. Còn cái xe của ông ấy sửa thì ông mất tiền thì ông bảo mình hét với ông á.
Dạ vâng, trước hết đó, ổng chỉ mua một chiều, tức là mình nghi ngờ là ổng không có phải là commercial insurance.
Ổng sai nhiều chỗ lắm, nhưng mà nếu mà cái bảo hiểm của ổng fan out là ổng dùng cái bảo hiểm bình thường đi học dạy người ta lái xe để kiếm tiền, thì họ có thể không thường cái fence, cái hàng rào của cái nhà này luôn. Chủ nhà này sẽ thưa cái người lái xe và sẽ thưa ông chủ lái xe luôn.
Dạ, thì ông chủ lái xe ổng cũng khó. Tại bây giờ mình nói như vậy, luật sư David Vương nói vậy, mình cũng phải nói ngược đường lại là cái phải thông cảm cho những anh em mà dạy lái xe, tại vì có thể mình dạy lái xe không làm được bao nhiêu tiền hết. Mua bảo hiểm cho commercial thì quá mắc, thì
dạ,
giá quá cao thì học sinh là không chịu học.
Đúng rồi.
Đó. Thì người Việt Nam mình đôi khi hay cắt đầu này cắt đầu kia để đỡ tốn kém.
Dạ, đồng ý. Dạ.
À, thì nếu mà nói về điều đình với đồng hương đó thì giúp qua giúp lại, nhưng mà luật sư David Vương nói hoàn toàn về luật là không có tình cảm trong đó là ổng sai.
Ổng sai.
Dạ. Ổng sai với mình. Ổng sai với bảo hiểm của ổng.
Dạ. Ổng sai với nhà nước luôn.
Dạ. Là dùng xe cá nhân dạy học.
Dạ.
Dùng bảo hiểm cá nhân cho người chưa có bằng lái xe nữa.
Dạ.
Đang học thôi.
Dạ.
Để lái.
Dạ.
Dạ. Và một cái nữa, nói điện thoại xong rồi giật tay người ta để cho người ta đụng xe.
Dạ. Nghĩa là ổng đang khẩu thả trong cái việc làm của ổng. Dạ. Đủ thứ hết đó.
Dạ. Nhưng nếu mà có thông cảm với nhau thì Thom nghĩ hai bên đều đồng ý giúp nhau trả tí, tại xe ổng móp méo hư như vậy ổng không có dạy ai được, rồi ổng mất việc làm, rồi ổng không dạy cho những người khác học lái xe, rồi những người khác không lấy bằng được thì cũng tội nghiệp người ta. Tức là tội nghiệp ổng, tội nghiệp cho những người khác. Thì nếu hai bên giúp nhau được thì Việt Nam mình giúp nhau, thì cái đó hoàn toàn về tình cảm thôi, với luật pháp thì mình không có trách nhiệm hết.
Nhưng mà luật sư Thom, bây giờ cái chị này đụng chết người bên kia rồi sao, tình cảm liền đâu?
Đúng rồi.
Thì
cái này hên là không có gì khác, không gì nặng.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà cái người dạy lái xe đó đang nghe chương trình, hay những anh em nào cũng như vậy đó, thì chắc cũng cẩn thận. Thì có hai cách. Một là mình mua cái commercial policy. Hai đó thì nó hơi khó, nhưng mà những người nào vô xin học lái xe đều nên mua bảo hiểm trước.
Dạ, David nghĩ đó, luật sư Thom, cái anh mà anh lái xe, anh mua commercial bảo hiểm đàng hoàng, thì cái người kia hỏi tại sao anh hơi mắc quá. Nói, nè, lý do tại sao tôi mua mắc cho chị nè, là tại vì tôi muốn bảo đảm cho chị, bảo vệ chị. Nếu trong cái lúc mà mình lái xe mình bị đụng, thì chị an tâm có bảo hiểm của tôi lo cho chị và lo cho phía bên kia luôn.
Ok, dạ, cảm ơn bà, cảm ơn luật sư David Vương. Dạ, thưa mời thính giả trên dây kế tiếp cho xin tên, hello.
Dạ vâng, xin lỗi, tôi muốn hỏi là nãy luật sư có nói là mấy cái người mà không có bận quần áo mà đi ra ngoài đường đó.
Yeah.
À, thì trong cái tiệm tôi đó nó có một cái trường hợp như vậy.
Yeah.
À, ông vô tại tiệm tôi là tiệm giặt, cái ông vô ông giặt quần áo, cái ông cởi quần áo nó cũng ra luôn. Thành thử ra ông còn bận có cái phần đùi à. Rồi cũng nói với ông là ông ở đây nó là chỗ pháp lịch, ông không có được làm vậy đó.
Yeah.
Ông nói giặt áo ông bỏ ông máy giặt hết rồi giờ làm sao?
Rồi bà có gọi cảnh sát không ạ?
Đâu đâu, luật sư Thơm, trước khi gọi sát, trước khi gọi cảnh sát chụp hình, tại vì cảnh sát tới ông mà nó mặc đồ vô hơi kẹt.
Nhưng mà như vậy tại vì trong cái chỗ mà công chúng thì mình có quyền kêu ông đi ra khỏi không?
Dạ vâng, đây là cái này không có phải chỗ hoàn toàn công cộng mà không phải chỗ hoàn toàn private, tại đây làm cái business, nhưng cái này business của mình có quyền đuổi người ta ra không?
Đúng rồi. Đúng rồi, tại vì nó có một cái luật nó gọi là decency. Đó. Lewdness tiếng Việt Nam có thể là đi lãng quạng, xỉn qua xỉn lại, nghĩa là bê bối trong cái đường mình đi.
Bừa bãi. Yeah.
Public nuisance. Okay? Là mình thấy cái gì ở ngoài công cộng nó không có đẹp mắt. Nó làm cho một cái xã hội dơ dáy,
làm phiền quá đáng.
Hồi nãy David giỡn thôi, nhưng mà sự thật ra là mình có quyền kêu ổng đi và mình có quyền gọi 911. Ngoài ra cái sự cởi quần áo này nó có thể cho mình biết là cái ông này ổng có thể là hiếp dâm hay là làm chuyện bậy bạ cho người kế bên. Mình bị cái người luật sư đại diện cho cái người hiếp dâm thưa mình. Tại vì mình biết mà mình không cản trở. Tại vì hồi hôm qua ổng đã làm như vậy rồi. Đúng không? Rồi bữa kia mình không gọi cảnh sát vân vân. Thì cho nên cái câu trả lời là yes, mình nên gọi cảnh sát. Và yes, mình không có nên welcome ổng. Một cái nữa đó, luật sư Thơm và kính thưa chị. Mình có quyền deny service. Lý do là ông như vậy, chứ không có phải là deny service là tại vì mình là người da đen, mình là người đàn bà có bầu, mình là người già cả, những cái loại mà nó không có cho mình discriminate. Nhưng mà cái service mình có quyền nói no, là tại vì thí dụ như bây giờ ông muốn tôi cắt tóc cho ông được, nhưng mà ông đã 10 ngày ông không tắm, tôi không có thể nào mà đứng đây cắt tóc cho ông được. Tôi không cắt tóc cho ông, không phải là ông Mỹ đen, nhưng mà tại vì ông hôi quá tôi không được cắt tóc, tôi không muốn cắt tóc cho ông. Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn luật sư David.
Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn hai luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ thưa, bây giờ là 4 giờ 24 phút chương trình Luật pháp và Đời sống với luật sư David Vương và tôi là Thom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát. Thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.
Chương trình lộng lẫy quy mô chưa từng thấy tại Dallas trong tour show Đại Nhạc Hội Thi Hoa Hậu Việt Nam Thế Giới năm 2014.
Chương trình thứ nhất ngày 17 tháng 5 VIP Party khai mạc sẽ diễn ra tại Asia Times Square 2 Arlington lúc 8 giờ tối. Quy tụ nhiều ngôi sao ca nhạc và dàn Hoa Hậu Việt Nam toàn thế giới, hứa hẹn một đêm vui vẻ, sang trọng, lộng lẫy, hấp dẫn và gần gũi với nhiều người đẹp và ngôi sao ca nhạc. Giá vé chỉ có $50.
Chương trình 2 ngày 18 tháng 5 Thi Hoa Hậu Việt Nam Thế Giới 2014 diễn ra vào lúc 8 giờ tối tại rạp Lakewood Theater 1825 Abrams Road, Dallas, với các người đẹp thí sinh Texas được tuyển chọn qua vòng thi áo dài, áo dạ hội và áo tắm.
Được trực tiếp thu hình với sân khấu thiết kế hiện đại lộng lẫy, công phu.
Ca sĩ Băng Kiều,
Đan Trường,
Kasim Hoàng Vũ,
Nhật Tinh Anh,
Thủy Tiên,
Phạm Thanh Thảo,
Thiên Quang,
Huy Du và nhiều ca sĩ khác.
MC Trần Quốc Bảo, Thúy Hành, Đức Tiến, Nhân Trần, Hồng Sâm, danh hài Ngọc Dầu, Anh Vũ.
Nhà thiết kế Calvin Hiệp, Jackie Tài.
Đại sứ sắc đẹp Hoa hậu Bích Liên.
Cùng các Hoa hậu Việt Nam ở mọi nơi trên toàn thế giới và các Hoa hậu đã đoạt giải ở các tiểu bang.
Giá vé 95 đồng, 75 đồng, 55 đồng và 35 đồng. Mua vé 2 ngày sẽ được giảm 10 đồng.
Vé bán tại chợ Hồng Kông 2 nơi.
Hoặc liên lạc Ken 832-377-7575, 832-377-7575. Bảo trợ xin gọi 714-510-5757, 714-510-5757. Ghi danh thi Hoa hậu xin gọi MC Nhân Trần 469-648-8600.
Nhận đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 36 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hot Swan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các Hot Swan. Lưu ý, Hot Swan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô. Mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Saigon 1600. Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Hải Lê, giám đốc công ty từ tiền thẻ 2 chiều xin được đại diện dịch vụ mượn tiền mặt nhanh chóng, tức Cash Advance. Những cơ sở thương mại xin lưu ý, nếu quý vị gặp khó khăn về vấn đề vay mượn đối với nhà băng, hãy đến với chúng tôi, quý vị sẽ được mượn tiền mặt từ 5.000 đến 100.000 trong vòng 48 giờ, nhanh, gọn, lẹ. Điều kiện không cần thế chấp tài sản, không cần người bảo lãnh, bad credit, no problem, chỉ cần là chủ cơ sở thương mại là ok. Nếu quý vị mượn không được, quý vị không cần trả bất kỳ một lệ phí nào. Gọi ngay số điện thoại 24/7 1-800-888-9363, 1-800-888-9363 hoặc vào trang nhà từ thiệnthệ.com để biết thêm chi tiết.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, hiền chi cười hoài à nha. Mới đi làm răng lại đó. Làm ở đâu vậy?
Ở Brick Road Dentistry tại Richardson. Nhân dịp khai trương họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và cleaning chỉ có 29 đồng. Tẩy trắng răng bằng thiết bị Zoom ngay tại văn phòng chỉ có 149 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 600 đồng sẽ được tặng một iPod Nano. Trên 1.000 đồng sẽ được tặng máy iPod Touch. Trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền. 972-977-0693 972-977-0693.
Trung tâm Cuộc Sống và Sức Khỏe Toàn Năng, nơi chỉnh xương, châm cứu và dinh dưỡng của bác sĩ Đỗ Nguyễn và bác sĩ Tân Lương, chuyên trị nhức đầu kinh niên, đau lưng, cổ, tay chân, đầu gối, gót chân, đau bả vai, đau gân xương cơ bắp, đau thần kinh tọa, các chứng tê tay chân, kết hợp y học xưa và nay để điều trị mà không cần thuốc tây và mổ xẻ, máy móc tối tân hiện đại. Với tinh thần lương y như từ mẫu, quý vị sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo. Đặc biệt có máy chuyên trị bệnh thoái hóa cột sống và đĩa đệm. Trung tâm Cột Sống và Sức Khỏe Toàn Năng, thành phố Richardson, góc Plano và Campbell. Điện thoại 972-664-1294, 664-1294, 214-233-6590, 233-6590.
Kính chào quý vị, trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM và cũng on air ở 1600 AM Dallas, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston, quý thính giả cũng có thể theo dõi qua website là daisaigon.com, daisaigon.com, một chữ, .com. Và hay là nghe qua điện thoại, gọi vô để nghe thôi, chứ không phải gọi vô để tham dự. Gọi vô để nghe là 213-493-0128, 213-493-0128. Còn nếu mà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio, có luật sư David Vương và Tom. Số điện thoại để Tom gửi là 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giây lát. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Dạ thưa, để tiếp tục chương trình mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên hello.
Dạ thưa, xin chào hai luật sư, tôi tên Lê. Thưa hai luật sư, tôi muốn hỏi trường hợp như thế này, xin hai luật sư cho tôi cái ý kiến. Tôi mới dọn về
À, cái khu nhà thì bên cạnh nhà tôi có một gia đình người Việt Nam, thì tôi cũng về cũng xã giao qua lại. Rồi hôm đó cuối tuần thì con tôi nó có ngày sinh nhật của nó có mời nó, thằng trai nó có mời ba người bạn của nó, mà bốn người này là toàn là người đi làm việc không à. À, về nhà rồi ngồi ở đằng sau cái patio đằng sau đó, tụi nó cứ ngồi ăn uống ở đó. Thì có bà hàng xóm bên nhà bà gọi điện thoại qua tôi. Bà nói cái phòng ngủ của bà đó nó gần chỗ có mấy đứa nhỏ nói chuyện lắm, mà bây giờ nó nói ồn ào quá bà ngủ không có được. Thì lúc đó tôi coi đồng hồ là 9:20. Thì bà nói như vậy thì tôi nghĩ ừ thì thôi mình ra mình kêu mấy đứa nhỏ nó dẹp đi. Nhưng mà rồi tôi chưa kịp gì hết thì bà còn thòng thêm câu, bà nói chị mà không nghe lời tôi á, tôi kêu cảnh sát tới á. Thì tôi muốn hỏi luật sư á, nếu mà như vậy mình bả đúng hay là bả làm quá đáng? Còn dạ, tôi thì sau đó tôi kêu mấy đứa nhỏ dẹp vô trong nhà nghỉ luôn, chứ không có ở đó mà ăn uống ngoài sân nữa.
Dạ vâng.
Nói vài lời tôi như vậy. Dạ.
Cảm ơn bà. À, cái câu hỏi của bà cũng là chắc trong đó là cũng có trả lời câu trong đó rồi, là quá đáng là gì? Reasonableness. Mời luật sư David Vương.
David biết là anh Thơm sẽ nói cái câu đó. Hồi lúc mà ba David mới qua Mỹ á, ba David mua cái nhà rồi cạo cỏ, thì lấy cái lan và điệp, băng lan và điệp bỏ vô, bấm nghe, năm phút sau cảnh sát nó tới, nó nói mày phải tắt cái cải lương đó, là tại vì nó lớn quá. Ok, thì câu trả lời của David đó là cái này nó gọi là nuisance, nghĩa là phiền nàn về tiếng nói và cái noise. Ok, so bây giờ cái câu hỏi là bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là không đủ, cái đó khó lắm. Không, thì dĩ nhiên á, một cái người hàng xóm họ có quyền gọi cảnh sát. Họ nói cái người này họ có cái party, họ loud. Không, bây giờ tôi kêu họ ngừng mà họ không chịu ngừng, thì tôi nhờ cảnh sát tới. Thì dĩ nhiên là cảnh sát họ sẽ tới. Thì họ sẽ tới là tại sao họ không có muốn hai bên có thể là mang súng ra bắn qua bắn lại, hoặc là hai bên đi quấn lộn với nhau. Thì cảnh sát sẽ tới, thì cảnh sát sẽ họ sẽ nói là ok như vậy thôi, bây giờ tụi mày dẹp đi. Đó. Nhưng mà nếu mà mình cảnh sát tới rồi mình đang xỉn rượu, mình la lớn, mình không lắng nghe, rồi mình quậy lum la, cổng cảnh sát bắt mình.
Dạ. Dạ, thì tóm tắt là nếu mà quá đáng thì có thể vi phạm luật. Nhưng quá đáng là gì? 9:20, có đó là cái giờ mà mọi người đi ngủ chưa?
Dạ.
Nếu mà bây giờ, nếu mà bà nói là lúc đó bà gọi qua là 10:30,
dạ,
thì chắc mình nên phải im lặng cho người ta ngủ.
Đúng rồi.
9:45 thì không biết.
Dạ.
Dạ. Thì, ok, để cho Tom góp ý kiến là như vậy. Mình nói về luật pháp rồi, mình nói về thực tế nha. Luật pháp thì cá nhân đối với Tom, chứ trước 10 giờ không có trở ngại gì hết. Đừng có la lối quá lớn thôi, nhưng mà nói chuyện ok, đừng có bật nhạc quá lớn.
Dạ.
Sau 10 giờ người ta có quyền phàn nàn, người ta có quyền gọi cảnh sát.
Ok.
Dạ. À, còn về thực tế đi, khi mình gây với hàng xóm mình rồi thì trước sau một trong hai người phải dọn đi.
Dạ.
Hay là cứ nhìn nhau bằng cặp mắt mà gọi là kênh nhau thì cũng không có vui gì.
Dạ đúng rồi.
Dạ, thì anh em chúng tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi, là không có một cái luật gì mà nói là 9:30, 10:00 hay là 9:20, 9:23 là quá trễ. Nhưng Tom có một cái case để Tom mang ra nói về cho một cái thí dụ đi. Nó khác case của mình là như vậy. Những người này ở khu downtown, luật sư David.
Yeah.
Ở những cái apartment khu downtown ở gần đó mới có một cái chỗ kia, người ta mới mở một cái bar mà người ta hay chơi nhạc.
Đúng rồi.
Ở cái khu Midtown á,
yeah,
nhà gần chỗ bar.
Yeah.
Rồi mấy người này người ta nói, người ta phàn nàn là cái chỗ này chơi nhạc quá lớn.
Đúng rồi.
Cảnh mà người ta cứ ùa nhau nguyên cái khu apartment này, người ta cứ gọi đi gọi lại hoài.
Yeah.
Cảnh sát bực mình quá, cảnh sát ra đó một buổi. Cảnh sát mang cái máy đo decibel.
Yeah.
Là đo cái level của lớn hay nhỏ.
Đúng rồi.
Dạ, rồi cảnh sát đứng ngay cửa sổ của cái khu apartment nó bật lên.
Yeah.
Nếu mà quá bao nhiêu, chứ là 90+ decibel đó, thì người ta mới là cảnh cáo cho cái chỗ này một lần sau người ta cho ticket.
Ok.
nếu mà dưới đó thì người ta cảnh cáo mấy người ở apartment đừng có gọi nữa.
Đúng rồi.
Đó, thì người ta đo luôn để cho mọi người thấy.
Dạ. Yeah.
Chứ bây giờ mình đóng cửa sổ lại thì mình không nghe gì hết. Yeah. Mình bật TV lên mình không nghe gì hết. Mà giờ mình mở cửa sổ, mình tắt TV rồi mình tắt đèn, mình ngồi đó dĩ nhiên mình sẽ nghe nhạc.
Dạ, yeah. Một cái nữa đó mà chị Lệ có nói đó luật sư Thơm là cái này là birthday. Có thể là hồi đó giờ không có làm. Cảnh sát họ tới họ thấy ok birthday, ok tụi mày calm down một little bit, ok, nhưng mà nếu mà tụi mày cứ làm mỗi tuần như vậy nè, đó là mới kẹt đó. Mỗi tuần mà cứ ra mà cứ nhậu nhạc rồi la hét rồi lum la thì lúc đó cảnh sát nó có một chút tí, nghĩa là hề tụi mày cứ là tụi mình sống chung kế bên, tụi mình phải hiểu với nhau đó, đừng có gây lộn với nhau. Nhưng mà dĩ nhiên luật sư Thơm, mình là luật sư thì yes, nó có cái luật, nó gọi là cái luật về noise, nó tiếng Mỹ nó gọi là nuisance, ok, phàn nàn cái bên dòm nghe hay là có làm cái gì đó. Đó thì bây giờ trở về cái của luật sư Thơm á, bây giờ anh Thơm á, ảnh đại diện cho cái người đang coi phim người lớn, thì anh Thơm ảnh nói là tôi có cái privacy, khách tôi có privacy coi. Nhưng mà David đại diện cho cái người phía bên kia, David nói không, tụi mày có cái privacy thì tụi mày làm ơn đóng cửa lại.
Yeah.
Ok, mày cho tao thấy, ok, rồi cái luật sư Thơm nói mày không muốn thấy thì mày lật cái con mắt mày qua chỗ khác,
đừng nhìn
đừng nhìn. Yeah. Đúng không? À, nhưng mà dĩ nhiên á là tôi muốn nhìn ở đâu thì tôi nhìn, nhưng mà anh thì làm ơn anh kéo cái màn lại cho tôi.
Yeah.
Tôi đâu có cấm anh coi cái đó đâu, tôi chỉ yêu cầu anh là anh kéo cái màn lại hoặc là anh mua cái TV anh chỗ khác.
Dạ. Yeah. Thì cái đó nó rõ ràng hơn là cái case thứ nhì mà Thơm nói là mỗi chiều cái bà kia bà ngồi ngay gần cửa sổ bà cho con bú.
Ừ.
Thì hàng xóm người ta thấy cái đó nó kỳ cục quá.
Dạ. Yeah.
Cái này không phải là cho bú sữa bò đâu nha, cho bú sữa
bú mẹ, sữa mẹ,
sữa mẹ, mẹ đó.
Yeah.
Đó. Chứ Thơm muốn nói bú sữa bò thì đó nó rõ ràng rồi.
Yeah.
Đó, thì cái luật đó cũng không có chắc chắn.
Yeah.
Tại vì có một vài case xử rồi là người mẹ đi trên xe bus cho con bú sữa mẹ.
Đúng rồi.
Đó. Yeah. Thì cái đó là một cái những cái thí dụ mà anh em chúng tôi nói là luật là chỉ về những cái gì quá đáng, những cái gì hại những người khác. Nhưng mà cái lần mà cắt ngay giữa đó nó không có chắc chắn.
Nó không có chắc chắn. Và nó không chắc chắn nữa là tùy theo bội thẩm đoàn. Sáu người kỳ này xử như vậy nhưng mà có thể sáu người khác xử kiểu khác.
Yeah.
À, cái câu trả lời của hai anh em mình nó hơi lạ, có một cái là sao luật sư không có cho tôi biết answer A hay B, tại vì nó là luật pháp. Yeah. Nó có qua có lại.
Dạ, yeah, tại vì luật cũng là người viết ra, và người viết ra cũng suy nghĩ là lúc nào mình có để cho luật nó có một tí gió thổi đường nào qua đường đó.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Yeah, cũng như thí dụ 50 năm về trước, người da màu có thể không bao giờ được ngồi ghế.
Yeah.
Chung với lại người nhĩ trắng, nhưng bây giờ nó hoàn toàn thay đổi rồi.
Yeah.
Đó, thì luật nó sẽ thay đổi theo thời gian. Và luật cũng phải thay đổi theo cái gì mà đúng trong cái thời gian đó, và hai bên phải công bằng, dù đó là hai bên đều bị phiền hết.
Dạ. Yeah.
Dạ, yeah. Ok, dạ, yeah, cảm ơn luật sư David Vương. Dạ, thưa mời những nhận về kế tiếp cho xin tên, hello.
Hello, yeah. Chào luật sư David với luật sư Thơm.
Dạ, yeah, mời ạ.
À, dạ, tôi cũng là Thơm. Tôi gọi vô để tôi chia sẻ cái này, tại tôi mới vừa nghe có cái bà thính giả nó nói là có cái bà neighbor mà mới 9:20 gọi complain là nói đe dọa là gọi cảnh sát tại vì hơi ồn ào một chút á.
Mời anh Thơm. Dạ.
Cái chỗ, dạ, cái chỗ tôi ở á, tôi có nhiều cái chỗ business lắm, không phải một chỗ mà hai ba chỗ. Cứ khoảng chừng 3:30-4 giờ sáng cái mấy xe rác nó thay phiên nhau và nó lại nó lấy rác. Dĩ nhiên không phải là nó cùng lại một lúc, nhưng mà chẳng hạn như chỗ A thì 3:20, chỗ B nó khoảng 5-10 phút sau đó. Tôi chỉ nhắn với cái bà thính giả đó line up a little bit. Như tôi về nãy giờ không lẽ tôi gọi cảnh sát hết tất cả những cái xe rác đó hay sao?
Yeah.
Là riết là giờ cũng phải get used to it, mình quen thôi, thành ra mình làm gì cũng reasonable. 9:20 không có quá đáng đâu. Tôi đây là 3:20 mấy xe rác nó dựng đầu tôi vậy, tôi có làm được gì đâu, riết là mình cũng phải chịu thôi chứ giờ sao giờ.
Dạ, may là anh Thơm không ở gần đường rầy xe lửa giống như Thơm á, là thôi hết ngủ luôn.
Dạ đúng rồi, cũng vậy nữa, nhiều khi tôi đi làm 4:30 tôi thấy xe lửa nó đã chạy rần rần rồi, tôi nói mấy người ở gần đó họ còn kém may mắn hơn tôi nữa đó.
Dạ, tại vì thật ra gia đình Thơm không có được hên như anh Thơm nên phải mua đất rẻ nên gần chỗ đường rầy xe lửa nên giữa đêm lúc nào cũng vậy hết á.
Nó có một cái nữa là luật sư Thơm là mình phải distinguish, mình phải nói khác biệt với nhau, mình bẻ ra một phía đó nó gọi là business, một phía nó gọi là private. business nuisance and private nuisance. Nghĩa là business là giống như cái disco của anh đó, còn private là cái chị này chị mở cái đứa mấy đứa con nó uống rượu, vân vân. Mà nó có một cái nữa đó là who move in. Thí dụ như bây giờ mình có cái business gọi là airport, máy bay, sân máy bay. Mình move it in there, mình từ ở chỗ khác mình tới chỗ đó thì mình gọi 911, mình gọi chi? Tại vì anh biết cái đó, anh tới cái chỗ đó mà. Thí dụ vậy, thì bây giờ nếu mà mình biết cái neighborhood này nó như vậy, vậy, mà cái neighborhood nó gọi là neighborhood gần downtown, music and then traffic, vân vân, mình mua vô đó mình phải chịu. Không, luật sư không? Nó có nhiều cái gọi là lý do, factors ở trong một cái hồ sơ mà một người luật sư xử và một người bồi thẩm đoàn xử.
Dạ vâng, cảm ơn sư David Vương. Dạ, thưa mời chính giả nhà kế tiếp, tôi xin tên, hello.
Dạ, kính chào hai luật sư, em tên Lê. Em đang chuẩn bị mua một cái nhà hàng. Thì cái người chủ của nhà hàng họ nói đó là họ có nhiều người partner. Thì em không biết đó là mình cần cái giấy tờ của họ để mới chứng minh là họ có bao nhiêu người partner. Tại vì họ cũng nói với em là họ có cái K-1 để họ đưa cho em coi đó.
Ok, alright, chị nói là K-1 tức là cái đó nãy Tham định hỏi là partner là sao, là trong một cái công ty corporation, trong cái partnership là hồng hạp làm ăn với nhau, hay là trong một cái LLC cũng là một cái công ty nhỏ, hay là trong một cái gọi là co-op, một là hùng hợp làm ăn với lại có nhiều công ty hợp lại nhau. Nhưng mà nếu cho nó chỉ nhận được cái thuế như vậy, tức là họ có là một người shareholder trong mỗi công ty.
Đúng rồi.
Đó. Thì làm sao mình biết được là bây giờ mình mua của người này 1% hay là người này là 95% hay 99% của công ty? Thật ra mình không biết cho tới khi nào mình phải tìm hiểu ra. Tìm hiểu bằng cách nào mà luật sư David Vương?
Cái điều thứ nhất á, là chị Lệ nên nhờ một người luật sư chuyên về luật buôn bán giúp cho chị. Tại vì mà nhiều quý vị ký giấy này nọ không có hỏi và làm tự làm thì nó hơi kẹt. Nhưng mà chị Lệ biết được là ở ngoài đó có bao nhiêu cái partners. Thì dĩ nhiên là họ đưa cho mình cái K-1 là họ là cái người gọi là bán đàng hoàng. Thì dĩ nhiên là người ta biết có bao nhiêu partner. Không có thể nào người ta nói là ô, tôi quên anh Sáu đi, tôi nhớ anh Năm mà anh Sáu tôi quên. Cái chuyện đó chánh án không có muốn nghe được.
Yeah.
Dĩ nhiên á, là chị Lệ muốn mua hoàn toàn, nghĩa là hoàn hảo. Tôi mua xong rồi tôi không có được bị trục trặc nha. Kẹt con cái ông luật sư mình mướn, ổng không dám hứa cái đó, phải không luật sư không?
Đúng rồi.
Dạ.
Yeah. Ổng cũng đâu biết.
Ổng đâu biết. Ổng yeah. Sẽ do the best, nhưng mà dĩ nhiên là chị Lệ sẽ thua em và thua luật sư sư Thom. Tại vì anh em mình có chút tí kinh nghiệm về buôn và bán trong cái ngành luật này, phải không luật sư Thom?
Dạ. Yeah. Thì nếu như vậy, Thom khuyên chị như vậy. Hoàn toàn đồng ý với luật sư Đê Vương, chị nên tham khảo người luật sư. Nhưng mà trước khi đi tham khảo đó, chị nên hỏi cái người bán đó là cho biết tên của công ty và cho biết công ty có bao nhiêu người và người nào đại diện cho công ty. Thí dụ, có công ty 5 người.
Đúng rồi.
Nhưng mà 4 người kia là im lặng thôi, không muốn dính líu gì bỏ tiền vô thôi.
Đúng rồi.
Một người đại diện dùm thì cái người đó hoàn toàn có quyền ký giấy tờ cho mọi người hết. Nhưng mình phải có giấy tờ là người đó là giám đốc của công ty.
Đúng rồi.
Dạ. Yeah. Hay là phần đông á, phần đông thân cũng thấy người đó là 51% trở lên.
Đúng rồi.
Dạ. Yeah. Một cách nữa là khi mà mình đi tham khảo luật sư, người luật sư mình có thể lục ra trong hồ sơ của chính phủ. Đó là có thể Harris County hay là Secretary of State ở Austin để coi có ít nhất là công ty này hồi đó khi mở ra có mấy người và mở ra bao lâu rồi. Hay là giờ còn công ty hay không, hay là có công ty hay không.
Đúng rồi.
Yeah.
Và sau cuối cùng hết mà mình thấy nó không có yên tâm, mình không có happy, mình không có satisfied, thì David khuyên là chị Lệ nên kiếm một cái nhà hàng khác.
Dạ. Yeah. Nếu mình thấy không ổn, mình tìm hiểu đầy đủ hết. Nếu mà không, nếu mà mình nghĩ người ta giấu một cái gì đó thì cái đó là thường thường đó là có chuyện gì không ổn rồi đó.
Dạ. Cái này là một cái risk, một cái nguy hiểm mà một người mua và người bán phải chịu. Tại người bán có nhiều lúc đó, mua, bán mà cái người mua không chịu trả hết. Trả phần nửa là ngừng trả. Và cái người mua lại là mua rồi cả đống nợ trong chổng nữa. Hoặc là anh Sáu không thấy anh ký, vân vân. Thì cái đó là cái nguy hiểm. Nhưng mà chị Lê thấy không đủ khả năng thì nên nhờ một người luật sư xét qua một cái hồ sơ này.
Mà có một cái này nữa đó, ngoài lề một tí, nhưng mà dù người này chỉ là một mình chủ thôi, một chủ thôi nha.
Dạ.
Nhưng nếu lúc đó ông bà đang ly dị thì sao?
À,
ông bán, ông lấy tiền bỏ túi hết, bà vợ tới tìm mình.
Yeah.
Đó, thì cái đó có đôi khi có thể xảy ra, ít khi, nhưng mà cũng có thể xảy ra.
Yeah.
Yeah. Rồi nhất là ông nói là thôi bây giờ closing xong xuôi hết, bà ký check tên tôi nha. Chị nên nói thôi để tôi ký check tên anh và chị luôn nha. Để cái gì chị, anh chị bỏ với nhà băng cho nó ok. Chứ nếu không á, nhỡ chị tìm tôi thì sao?
Dạ.
713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp, xin tên hello.
Dạ, yeah. Xin chào hai luật sư.
Dạ, yeah, chào mời ông ạ.
Dạ, có vấn đề mới hỏi luật sư, mình mua căn nhà lúc đời, mua nhà 2008. Căn nhà nó bill 1930. Thì cái water meter của mình á, căn nhà mình nằm trên con đường A. Cái water meter của mình nằm trên con đường B của cái nhà sau lưng của mình. Mà sau lưng cái nhà đó đó thì nó có ba cái meter, ba cái water meter. Mà cái người chủ tôi mới mua cái miếng đất xong người ta phá đi. Và người ta bảo người ta có quyền cắt nước, cắt cái ống nước của mình đi. Thì vậy có đúng không luật sư?
Dạ, thưa, nhà này nằm ở khu nào ạ? Harris County hay trong thành phố hay ngoài
Harris County, Harris County.
Có trong thành phố Houston không ạ?
Dạ, trong thành phố Houston.
Trong thành phố Houston luôn?
Dạ.
Ok, lý do thăm hỏi như vậy đó là ở trong thành phố thì có một cái số luật khác. Harris County thì là luật của quận, ngoài ngoại ô là luật khác. Tại vì hồi đó, đó khi mà họ gắn những cái ống nước thì vô có thể là một chủ, phải không luật David Vương?
Dạ. Yeah.
Có thể một chủ 10 cái lot luôn, ông làm tiện, ông để ba cái meter một chỗ thôi.
Dạ.
Yeah. Tiện. Nhưng trước khi ông gắn như vậy, ông đã ký giấy với lại thí dụ nhà nước, tức là cơ quan bán nước cho mình đó, là họ cho một cái easement là để chạy ống nước vô đó. Yeah. Có thể như vậy.
Yeah.
Mà nếu cho cái easement như vậy đó, thì người nào mà đang đập nhà, đập đất ra đó không được đụng vô chỗ đó. Tại cái meter này không phải của ông mà ông đụng vô, ông được cắt cái gì đó.
Yeah.
Mà nếu mà hồi đó đã mua, đã cho cái easement rồi, thí dụ đi, như vậy đi. 100 năm về trước, Tom là chủ của 10 lô đất.
Yeah.
Tom cắt ra thành 10 lô đất. Tom để vào đó 10 cái meter, một vô trong cái lô số 1 để cho xài chung hết. Mới cách đây 10 năm, luật sư David Vương mua trong một những lô đất đó. Tom có cái easement lâu lắm rồi.
Yeah.
Luật sư David Vương mua vô là luật sư David Vương phải chấp nhận là không được đụng vô cái đồng hồ này.
Đúng rồi.
Nhưng mà luật sư David Vương cũng chẳng biết.
Yeah.
Tại vì này cả trăm năm về trước rồi.
Đúng rồi.
Thì chính người về sau này vô cũng không biết thấy ổn. Để trên đất của tôi thì tôi có quyền cắt.
Yeah.
Thì tóm tắt lại đó là Tom nghĩ đó là mình nên research mướn một hãng title company hay một người luật sư coi kỹ về cái easement hồi đó mình mua đất như này như thế nào. Ống nước này của ai? Của sở bán nước hay là của mình? Mà nếu của mình đó mà chạy lên đất của người ta có quyền cắt thì đúng. Nhưng ít bao giờ cơ sở bán nước nào mà tự nhiên để ống nước chạy đủ thứ chỗ rồi. Người ta bị trục trặc nhiều lắm.
Mà hồi nãy thì David đang đợi là cái thiệt hại của ảnh. Mà ảnh không có nói thiệt hại của ảnh là cái gì?
À, thiệt hại của người bị cắt.
Của anh nè. Anh gọi vào.
Cái nhà này mình đang cho mướn. Như vậy là business người ta không lên được nữa.
Dạ. Cái nhà này là cho mướn để ở hay làm ăn à?
Nhà cho mướn.
Cho mướn để ở. Đó. Thì bây giờ cắt một cái là anh mất người tenant liền. Đúng không? Cắt nước, không có nước dùng thì là cái người mướn nhà người ta là có vấn đề với mình.
Dĩ nhiên là mỗi cái nhà phải có nước, dĩ nhiên không có cãi được. Thì somewhere, somehow có một người nào phạm cái luật rồi đó.
Ok, thì tại vì cái nhà này như nói là ít nhất cũng mấy chục năm rồi.
Năm 1930.
Cá nhân Tom thì nếu Tom là anh đó, liên lạc với cái chỗ mà anh nhận được cái bill nước mỗi tháng đấy.
Ừ.
Thí dụ đó là City of Houston Water Department. Ở gần downtown đó, lên đó lấy appointment với họ. Trong cái nốt của họ, họ sẽ ghi là ồ, chúng tôi có cái easement để chạy ống nước vô đây. Ông nói người đó không được cắt, trong thôi là thành phố nó thưa đó.
Đúng rồi.
Đó, nếu là như vậy, bởi Tom mới hỏi là thành phố hay county hay ngoại ô.
Yeah.
Đó. Còn nếu mà trên đó họ nói, chúng tôi không có gì hết. Ông chúng tôi đó giờ vẫn nhờ cái ông này cho để cái meter thôi, thì mình có phải có vấn đề là yêu cầu chạy ống nước khác và gắn meter vô nhà, vô khu mình. Cái này không phải hoàn toàn xui, cái này cũng là một cái cơ hội để mình gắn meter mới vô trong khu mình luôn, khỏi phải lại thuộc vô nhà của người khác.
Đúng rồi.
Đất của người khác.
Đồng ý.
Ok. Đó thì cái bước đầu tiên đó là research với lại chỗ City of Houston Water Department, có thể họ cho mình biết. Có thể tốn một thời gian cũng khá lâu, vài tháng. Nhưng mà đôi khi họ cho mình biết liền. Tại trên đó bây giờ computer người ta có thể lục ra, họ thấy cái map và cái easement, họ cho mình biết liền.
Hay là có thể là anh làm cái mới nhanh hơn, rẻ hơn là anh đi thưa kiện.
Dạ, yeah, đúng rồi. Ok.
Dạ. Cảm ơn hai luật sư rất là nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn ông Soi, không có giúp được nhiều. Tại vì thật ra cái này nó phải research ngược lại rất là lâu. Dạ vâng, bây giờ là 4:51 Soi, luật sư David Vương với Tom nói hơi nhiều để giảng dễ. Nhưng mà tại anh em chúng tôi muốn thính giả hiểu rõ vấn đề, hiểu rõ khi, luật. Chứ nếu mà chương trình mình cứ trả lời như vậy không thì nó chỉ là một cái chương trình trả lời thôi, phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Tại vì mình cũng muốn góp ý kiến để cho tất cả thính giả của đài hiểu rõ ràng để giúp cho cộng đồng mình không vi phạm luật. Mà nếu có xích mích, đôi khi chính mình sai mà mình cũng biết, mình cứ đi mình cãi bướm.
Dạ.
Yeah. Thì đó là cái mục đích của luật sư David Vương với Tom làm chương trình này. À, nếu có thắc mắc gọi thẳng tới văn phòng của luật sư David Vương, số mấy vậy?
832-328-4778.
832-328-4778.
Dạ.
Đó là luật sư David Vương trong chợ Hồng Kông 4 đường Bel Air. Tôi là Tom Hoàng, 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay.
And luật sư Tom thì ở trong Sài Gòn Plaza.
Ngay chỗ Kim Sơn, vậy thì Tom dạo này hơi tròn. Cảm ơn khán giả và hẹn gặp thứ tư tuần tới.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston.